là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu sẵn sàng cho đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chương trình có bài ghi nhận Bệnh viện Nội tiết tỉnh nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đi đôi với phòng chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 106, trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn. Theo đó, huyện Trạm Tấu tiếp tục chú trọng công tác tư vấn hỗ trợ về khởi nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được hiệu quả và lợi ích trong việc thành lập, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi doanh nghiệp nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có tại địa phương, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện nhanh gọn các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các quyết định chủ trương đối với những dự án không triển khai thực hiện theo đúng cam kết và quy phạm của pháp luật. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác hiện có. Phấn đấu năm 2020, thành lập mới 5 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 80 tổ hợp tác xã.
Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020. Năm 2020, huyện Mù Cang Chải xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu trong công tác cải cách hành chính, đó là 100% các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện. 30% cơ quan đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2020, tối thiểu 99% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa liên thông, được công khai minh bạch theo quy định. Các cơ quan đơn vị thực hiện đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới cải cách hành chính ít nhất một lần một năm. 100% công chức được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công vụ, 30% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của huyện dưới dạng điện tử, 100% các cơ quan đơn vị hành chính thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, phấn đấu hoàn thành xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trụ sở cấp xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, các ngành chức năng cụ thể hóa chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2020, rà soát đánh giá những hạn chế yếu kém để có các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020, nâng cao tính chủ động trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị khi thực hiện những cơ chế đã ban hành, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đột xuất công tác cải cách hành chính cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, điều hành, xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp và hiệu quả.
Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Đoàn Văn Chấn đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2020. Phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, Tháng Thanh niên năm 2020 được huyện Đoàn Văn Chấn phát động với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như vệ sinh, tôn tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh khuôn viên các trường học, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà nhân ái. Tại lễ khởi động năm nay, huyện đoàn đã phát động mỗi đoàn viên thanh niên có một phần việc, mỗi cơ sở đoàn có một công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Ngay sau lễ khởi động, trên 500 đoàn viên thanh niên các cụm thi đua đã cùng nhân dân xã Minh An tham gia làm công trình con đường em đến trường, đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn dài 1,2 km tại thôn Đồng Quẻ, phát quang đường làng, vệ sinh môi trường tuyến đường vào thôn bản, đồng thời tu sửa nhà cho các gia đình hộ nghèo, hộ gia đình neo đơn tại địa phương. Nhân dịp này, huyện Đoàn Văn Chấn đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao sổ kết nạp cho 15 đoàn viên mới được kết nạp.
Theo thông tin của Sở Y tế Yên Bái, đến nay toàn tỉnh còn 20 trường hợp cách ly tập trung, 152 trường hợp cách ly theo dõi tại nhà do đi từ vùng dịch COVID-19 về. Cả 20 trường hợp không sốt, sức khỏe ổn định. Số trường hợp cách ly theo dõi tại nhà là 152, giảm 7 trường hợp, trong đó không có người Việt Nam đi từ Trung Quốc về, không có người nước ngoài đi từ Trung Quốc về, 3 người đi từ vùng dịch của Hàn Quốc về, 5 người đi từ vùng dịch của Hàn Quốc về, 144 người tiếp xúc gần với trường hợp đang cách ly tập trung.
We'll be right back.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ khối xã thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Những ngày này, đảng bộ xã Hát Lưu đang hoàn tất những công việc cuối cùng, sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch 98 của huyện ủy Trạm Tấu, đảng bộ xã Hát Lưu đã lựa chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2020, xã đã hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ, có ban chi ủy, 1 chi bộ chỉ bầu chức danh bí thư. Tại các đại hội này, các chi bộ đã đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp nhằm khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, cũng như duy trì và phát huy các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chất lượng cấp ủy chi bộ được nâng cao so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Lò Văn Tiếp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Lưu cho biết.
Thế thì so với nhiệm kỳ trước thì phải nói là cái chất lượng thì được nâng lên. Bởi vì so với lại cái nhiệm kỳ trước thì có một số chi bộ thì trong cấp ủy chi bộ còn trình độ thì vẫn còn ở cái trình độ chỉ có ở trung học cơ sở thôi. Nhưng mà đến nay thì ở cái nhiệm kỳ này thì cái trình độ văn hóa thì từ lớp 12 trở lên. Các đồng chí trong ban chi ủy đều có đủ điều kiện và cũng như tiêu chuẩn theo cái quy định và hướng dẫn của trên để đảm bảo lãnh đạo và thực hiện thắng lợi nghị quyết cái nhiệm kỳ 2020-2022.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hát Lưu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 chỉ tiêu đề ra, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng một người một năm, tăng 24 triệu đồng so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.480 tấn, tăng so với năm 2015 là 158,6 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40% xuống còn 10,58%. Xã đã dần hình thành một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản đặc trưng có thương hiệu như lúa nếp 87, gà đen, lợn bản địa, hình thành vùng trồng rau sạch, duy trì và phát triển tốt 4 mô hình chăn nuôi trâu bò, lợn nái sinh sản và lợn thương phẩm. Công tác xây dựng đảng được nhiều thành tích, trong đó hàng năm số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 100%, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm liên tục đảng bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ xã Hát Lưu là đoàn kết thống nhất xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là tiền đề vững chắc để Hát Lưu tiếp tục vươn lên trong nhiệm kỳ mới. Chị Lò Thị Quyên, thôn Hát Lưu 1, xã Hát Lưu phấn khởi nói.
Qua cái kết quả mà Đảng và chính quyền xã Hát Lưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua thì đối với nhân dân thì thật sự là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Nên là trong nhiệm kỳ này thì cũng mong là trong đại hội Đảng lần này thì sẽ chọn ra được những cán bộ đủ đức đủ tài để lãnh đạo chỉ đạo đưa địa phương và nhân dân phát triển đi lên. Và đặc biệt là đối với xã Hát Lưu thì năm vừa qua thì cũng đã được công nhận là xã nông thôn mới. Nên em cũng mong là chính quyền sẽ quan tâm chỉ đạo là tiếp tục là đưa xã là đạt được những cái tiêu chí đi lên ạ.
Được huyện Trạm Tấu chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cho các đảng bộ khối, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngay từ rất sớm, đảng bộ xã Hát Lưu đã chú trọng vào các khâu chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự và công tác tuyên truyền cho đại hội. Với không khí khẩn trương thi đua sôi nổi, đồng chí Lò Văn Tiếp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hát Lưu cho biết thêm.
Sau khi mà được dự cái đại hội điểm ở xã Việt Thành về, thì Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đã tiến hành họp Ban Thường vụ. Thế và cũng đã tổ chức họp tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội, thế và tiểu ban văn kiện, trong đó thì có tập trung chỉ đạo phân công một số nhiệm vụ cho các thành viên tập trung vào cái chỉnh sửa cái văn kiện đại hội đảng bộ xã, thế và điều chỉnh một số cái nội dung chi tiết trong cái kịch bản của đại hội đảng bộ để đảm bảo cho đại hội diễn ra theo đúng nguyên tắc và cũng như là theo thời gian quy định. Thế và đến nay thì đảng bộ xã cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị cho cái nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đạt kết quả cao nhất.
Để đại hội đảng bộ xã thực sự là ngày hội lớn, là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, công tác tuyên truyền cho đại hội được cấp ủy đảng từ xã đến thôn đều triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội lần này đối với quá trình phát triển đi lên của xã nhà. Đồng chí Lò Văn Vinh, bí thư chi bộ thôn H2, xã Hát Lưu cho biết thêm.
Vâng, sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ của 2020-2022 của chi bộ H2, thì nhân dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, và cũng hướng tới là nhân dân đã tập trung phấn đấu phát triển kinh tế để đón đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thông qua công tác tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã. Đối với mỗi đảng viên của đảng bộ thì đại hội là dịp để thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên với tổ chức đảng của mình, nhất là trong công tác xây dựng đảng. Ông Lò Văn Sùm, đảng viên chi bộ H2 xã Lưu vui vẻ nói.
Nếu được phát biểu ấy, tôi sẽ tham gia về công tác xây dựng đảng. Nên bây giờ là tình hình phát triển đảng viên thì hiện nay đấy thì nói chung là số lượng đảng viên thì đông đấy, nhưng mà chất lượng đảng viên thì là hoạt động thì nó cũng có số đảng viên thì nó cũng chưa là thật là tốt lắm, chưa thật là yên tâm đấy. Trong công tác sinh hoạt trong chi bộ thì đôi lúc thì cũng là không tham gia chẳng hạn đấy. Nói chung là nếu là được ấy thì trong cái đại hội thì nhấn mạnh về chọn những đảng viên, những quần chúng ưu tú xuất sắc nhất mới được kết nạp vào đảng.
Đại hội đảng bộ xã Hát Lưu sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 2 năm 2020. Đến thời điểm này, mọi điều kiện phục vụ cho đại hội đã được chuẩn bị sẵn sàng. Với công tác chuẩn bị chu đáo và tinh thần thống nhất cao, trong đảng, Hát Lưu đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện chuyên khoa hạng 3 với nhiệm vụ khám và điều trị các bệnh liên quan đến nội tiết và rối loạn chuyển hóa, những năm qua cùng với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã đổi mới phong cách thái độ tận tâm vì người bệnh. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bệnh viện đã chung tay cùng ngành y tế Yên Bái thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, giúp người dân yên tâm khi đến khám chữa bệnh. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, 100% bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái để khám và điều trị bệnh đều được các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí. Ngoài ra, còn được tư vấn cách phòng chống dịch, sử dụng khẩu trang đúng cách, cũng như sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào bệnh viện. Qua công tác kiểm tra sàng lọc ngay từ ban đầu, nếu phát hiện các trường hợp sốt cao, ho, khó thở hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sẽ được chuyển đến phòng khám sàng lọc COVID-19 và khu vực cách ly theo đúng quy định. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã thành lập đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc đảm bảo cung ứng khi có tình huống xảy ra. Nhờ đó, người dân cũng yên tâm hơn khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bà Đặng Thị Thìn, bệnh nhân đến từ xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, cho biết.
Nay vào đây vào bệnh viện nội tiết khám thì là y bác sĩ cho đo và các nhiễm khuẩn về sát tay mùng tay thì tôi thấy yên tâm hơn. Tôi thấy thái độ phục vụ của y bác sĩ là rất là tận tình chăm sóc. Bản thân bà tôi rất là thoải mái và tin tưởng hơn ạ.
Nói về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Quốc Luân, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã thực hiện những biện pháp để phòng chống sự lây lan của dịch. Thứ nhất là tất cả những bệnh nhân mà đến khám bệnh tại đây thì cũng được khoa tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả các bệnh nhân. Thứ hai là cũng tuyên truyền cho tất cả các bệnh nhân là về thứ nhất là đeo khẩu trang, rồi là những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch cúm corona. Cái thứ ba là trong cái quá trình mà khi đo thân nhiệt thì nếu như có những cái bệnh nhân mà có những hiện tượng sốt, ví dụ sốt, ho, cúm thì chúng tôi cũng tiến hành cách ly và cũng báo cáo cấp trên để có những cái hướng xử lý kịp thời. Qua cái việc đánh giá, qua cái việc đo thân nhiệt thì chúng tôi thấy rằng người dân cũng rất là hưởng ứng, người ta cũng rất là hợp tác, đồng tình với cái việc mà khám bệnh làm, bởi vì người ta cũng hiểu rằng thực tế cái việc đấy cũng giúp cho bản thân họ kiểm soát được cái dịch bệnh cũng như là phòng tránh được cái dịch bệnh virus cúm corona.
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái hiện có 5 khoa, 3 phòng chức năng với tổng số gần 50 cán bộ y bác sĩ điều dưỡng. Với số lượng người dân và bệnh nhân tới khám bệnh đông, trung bình từ 120 đến 150 lượt mỗi ngày, cao điểm có ngày lên tới 200 lượt bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú cũng dao động từ 60 đến 70 người mỗi ngày. Do vậy, bệnh viện luôn nỗ lực đổi mới toàn diện phong cách, thái độ giao tiếp, phục vụ của nhân viên y tế, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2019, qua khảo sát đánh giá tỷ lệ hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện đạt 92,8%. Cùng với đó, chất lượng điều trị đối với bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, số ngày điều trị trung bình của bệnh nhân nội trú được rút ngắn hơn qua các năm. Đặc biệt, trong năm qua, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã thực hiện thành công 7 kỹ thuật mới, chuyên sâu sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, trong đó có kỹ thuật mổ mở tuyến giáp, các xét nghiệm chuyên sâu về tuyến giáp. Bên cạnh đó, nhiều bệnh liên quan đến nội tiết và rối loạn chuyển hóa đã được bệnh viện điều trị hiệu quả, nhờ vậy giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí đi lại, hạn chế tình trạng chuyển tuyến như trước đây. Bà Đào Thị Trinh, một bệnh nhân đến từ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi thấy bác sĩ và y tá điều dưỡng là nên quan tâm đến bệnh nhân nói chung của tôi và tất cả các bệnh nhân chung quanh. Điều trị là đều chăm sóc và an tâm. Biết bệnh của mình và điều trị cho bệnh nhân giảm được bệnh, chúng tôi rất phấn khởi. Nói chung là y bác sĩ ở đây là quan tâm đến bệnh nhân, không có cái gì gắt gỏng với bệnh nhân.
Công tác trong ngành y tế được gần 20 năm nay, bác sĩ Lê Công Giang, trưởng khoa nội tiết tổng hợp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái luôn xác định cần phải phấn đấu không ngừng, tự trau dồi các kiến thức, rèn luyện tay nghề, nêu cao ý đức, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của ngành y tế tỉnh nhà. Bác sĩ Lê Công Giang, trưởng khoa nội tiết tổng hợp chia sẻ.
Chính vì vậy thì quá trình điều trị trong bệnh trong khoa thì chúng tôi cũng luôn phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết cho từng bác sĩ điều dưỡng khám và sàng lọc về bệnh. Và đưa ra cái đánh giá những cái tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân và đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp để điều trị cho người bệnh, đồng thời để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ biến chứng kèm theo. Thì trong quá trình điều trị bệnh tại khoa thì chúng tôi luôn nhắc nhở anh em trong khoa và tập thể cán bộ điều dưỡng cũng luôn cho tư vấn giáo dục truyền thông cho người bệnh, đồng thời thì cũng không ngừng học tập nâng cao cái trình độ chuyên môn chuyên ngành, cập nhật những kiến thức mới nhất, những phác đồ điều trị mới nhất của Bộ Y tế ban hành để áp dụng điều trị hiệu quả cho người bệnh.
Trong năm 2019, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho trên 33.500 lượt bệnh nhân, vượt 117 lần so với kế hoạch, tăng 4,17% so với năm 2018. Trong đó, điều trị nội trú cho gần 1.650 bệnh nhân và ngoại trú cho trên 28.500 bệnh nhân, đồng thời tiến hành xét nghiệm hóa sinh cho gần 20.000 bệnh nhân, siêu âm cho trên 20.000 người bệnh. Đối với công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện các chương trình mục tiêu, bệnh viện đã triển khai dự án phòng chống bệnh đái tháo đường thông qua tư vấn thực hiện lối sống tích cực và kiểm tra đường huyết hàng quý cho đối tượng tiền đái tháo đường, phát hiện sau khi sàng lọc từ năm 2010 đến nay. Thực hiện quản lý tư vấn cho hàng nghìn lượt đối tượng tăng huyết áp tại y tế cơ sở, cũng như phát hiện và điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến rối loạn do thiếu hụt iốt. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm nay thì trong điều kiện là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như vậy, cho nên là các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 thì không được tổ chức hoành tráng như mọi năm. Nhưng mà chúng tôi cũng thông qua các buổi giao ban để giáo dục truyền thống của ngành, từ đó để giáo dục về y đức, đạo đức cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện và tổ chức phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là củng cố hoàn thiện nốt phần cơ sở vật chất và nghiên cứu bổ sung thêm những cái trang thiết bị tốt để mà phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và tiếp tục đào tạo cán bộ, đào tạo các cái kỹ thuật chuyên sâu, các kỹ thuật cao để có thể áp dụng tại bệnh viện, làm cho bệnh viện nội tiết trở thành cái địa chỉ mà đáng tin cậy hơn, tiếp tục là giáo dục về đạo đức, y đức để nâng cao hơn nữa cái tinh thần thái độ phục vụ của người bệnh đối với toàn thể nhân viên trong bệnh viện và tiếp tục cải tiến, cải cách các cái thủ tục hành chính đảm bảo là gọn, nhẹ hơn nữa để thuận lợi cho người bệnh cho khi mà đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Song song với cái công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện thì chúng tôi quyết tâm là sẽ làm tốt hơn nữa để cái phòng chống cái dịch bệnh COVID-19 không chỉ ở trong bệnh viện mà toàn thể cộng đồng.
Với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện, tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Nội tiết tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để người dân yên tâm điều trị bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ học phòng chống dịch COVID-19 gây ra, các thầy cô giáo ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức dạy học trực tuyến online nhằm giúp các em củng cố kiến thức và kỹ năng làm bài, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nghỉ học ở nhà, những em Hoàng Phương Thảo, học sinh lớp 10 chuyên văn, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái vẫn có thể ôn tập các môn học do các thầy cô giáo của nhà trường giảng dạy thông qua việc học trực tuyến online. Với hình thức học này, em hoàn toàn chủ động để phòng tránh dịch nhưng vẫn không quên kiến thức. Em Thảo chia sẻ.
Cháu thường rất là lo lắng bởi vì ở trên trường cho nghỉ dịch bệnh, cháu rất là sợ bị sẽ hỏng kiến thức. Nhưng rất là may mắn là nhà trường bố trí thời gian và sắp xếp cho chúng cháu, cho nên là chúng cháu được tạo rất là nhiều điều kiện, không bị lo lắng sẽ bị thiếu hụt kiến thức, mà ở nhà thì cảm giác nó vẫn thoải mái hơn và không có một chút căng thẳng nào ạ. Hơn nữa, cái phần mềm học online này nó lại có rất nhiều ưu điểm, và cháu thích nhất là bọn cháu có thể xem lại cái buổi học mà bọn cháu đã được học, cũng như là xem lại được những gì thầy giảng và ý kiến của các bạn, cháu sẽ học hỏi được nhiều hơn.
Cùng với thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh học sinh, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành còn trao đổi và giao các bài tập cho các em học sinh ôn luyện tại nhà, có chấm bài, trao đổi kịp thời với phụ huynh để nhắc nhở các em ôn luyện tích cực, tránh tình trạng sao nhãng về học và quên kiến thức khi trở lại trường học. Bà Phí Kim Phượng ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có con đang theo học lớp 10 cho biết.
Tạo mọi điều kiện cho các em học trên các cái Gmail rồi online rồi các cái phần mềm công nghệ thông tin, thì tôi cũng thực sự là cũng yên tâm là khi các cháu được học, mặc dù là cứ nghĩ là các cháu ở nhà trong thời gian nghỉ dài thì kiến thức nó sẽ bị rơi rỗng đi, nhưng mà thực chất ra thì tôi thấy là các thầy cô cũng tạo mọi điều kiện để cho các em làm bài trên tất cả các cái phương tiện để làm sao các em nắm được kiến thức cơ bản nhất trong cái thời gian nghỉ chống dịch bệnh này.
Nhiều ngày nay, khi học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19 theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo, thì công việc hàng ngày của thầy giáo Đỗ Lê Nam, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành là trao đổi giảng dạy học sinh trên các phần mềm, đồng thời trao đổi gửi nhận bài tập cho học sinh. Thay vì dạy trực tiếp trên lớp, thì nay thời gian làm việc của thầy chủ yếu trên máy tính và điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn đến trường làm việc bình thường. Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng để giáo viên nghiên cứu về chuyên môn, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy. Thầy giáo Đỗ Lê Nam, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết về hiệu quả việc học online như sau.
Việc học trực tuyến có thể sử dụng rất nhiều công cụ. Nếu gửi tài liệu có thể dùng Gmail, hòm thư. Còn nếu muốn giao tiếp trực tuyến mà thầy nói trò nghe và trò có thể phản hồi lại giống như chúng ta gặp mặt trực tiếp ở trên lớp thì có thể dùng phần mềm Zoom mà em đang sử dụng. Phần mềm này cho phép học sinh có thể tham gia đầy đủ 35 học sinh. Thầy có thể nhìn thấy gương mặt của từng bạn. Và các bạn muốn phát biểu thì có thể giơ tay y như ở trên lớp. Tính tương tác thực sự là rất cao và sự phản hồi cũng gần như ngay lập tức. Ngoài ra thì phần mềm này nó cũng có cái phần lịch sử để ghi lại, tức là em có thể dùng cái chức năng ghi hình. Khi kết thúc buổi học thì nó sẽ ghi lại toàn bộ tất cả những diễn biến, hình ảnh, câu hỏi, câu trả lời, đáp án. Và thầy có thể gửi cái file đó cho những bạn mà không có thời gian hoặc là hôm đó bị bận, không nghe giảng trực tiếp được, có thể xem lại hoặc có thể chia sẻ với lớp khác cũng được.
Còn đối với trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Bình đã tiến hành tổ chức tập huấn giáo dục dạy học từ xa cho các thầy cô giáo để chủ động với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Trong đó, đội ngũ giáo viên đã tích cực áp dụng các phần mềm mới, cấp tài khoản cho học sinh để truy cập phần mềm, tải được các đề thi, bài tập ôn luyện tại nhà. Việc học trực tuyến giúp học sinh không quên kiến thức, có bài tập để làm trong thời gian nghỉ học và đảm bảo tiến độ chương trình khi các em quay lại trường, đặc biệt là học sinh ở vùng nông thôn, nhà trường đã in và chuyển đến các em học sinh. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Bình nói.
Chúng tôi đã giao bài cho học sinh theo từng tuần và chúng tôi có hệ thống lý thuyết, bài tập cụ thể giao cho học sinh, và đến thứ 6 hàng tuần thì chúng tôi đã yêu cầu học sinh là nộp bài qua Zalo, qua Messenger hoặc là Gmail. Cách học tập online trong cái phòng dịch COVID-19 này rất là thiết thực và hiệu quả, giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức và các em có một cái nền tảng kiến thức rất là vững chắc để các em trở lại trường học sau khi là hết dịch ạ.
Phương pháp học online đang phát huy hiệu quả khi giúp học sinh nâng cao khả năng tự học và ôn luyện kiến thức trong giai đoạn nghỉ học để các em có tâm thế tốt sẵn sàng bắt kịp khi trở lại trường trong thời gian tới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.